là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội xem xét các chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung, hàng nghìn cơ hội chờ cho thí sinh.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Hội nghị tham vấn chung ASEAN rà soát công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38-39.
Hơn 6 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được tiêm trên toàn cầu.
Malaysia và Ấn Độ đứng đầu châu Á về phục hồi kinh tế nhanh hơn dự báo. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình tham dự phiên thảo luận chung cấp cao khóa họp 76 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tối 22 tháng 9 theo giờ New York, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ thân tình và chứng kiến lễ tiếp nhận thiết bị y tế do Việt Kiều tại Hoa Kỳ ủng hộ người dân trong nước phòng chống COVID-19. Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại diện các Việt Kiều tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước khẳng định trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, Đảng, Nhà nước và Chính phủ càng trân trọng những tình cảm ấm áp, những nghĩa cử, tình nghĩa của bà con Việt Kiều nước ngoài. Những cử chỉ, hành động và việc làm đầy ý nghĩa đó cho thấy tấm lòng, tình yêu quê hương đất nước của bà con Kiều bào ta tại Hoa Kỳ. Điều này cũng thể hiện rõ nét truyền thống quý báu tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời hỏi thăm thân thiết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con và qua bà con tới toàn thể kiều bào ta tại Hoa Kỳ cùng gia đình, lời thăm hỏi và những tình cảm ấm áp từ quê nhà. Chủ tịch nước cũng mong muốn mỗi bà con hãy coi mình là một sứ giả hòa bình, chia sẻ nhiều hơn với kiều bào, còn có quan điểm khác biệt về tình hình phát triển thực tế và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay, góp phần vào mục tiêu hòa giải đất nước. Cùng với đó là tăng cường đoàn kết, duy trì giáo dục truyền thống và văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ, nhất là việc học tiếng Việt. Chủ tịch nước bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn. Ngày càng nhiều con em các gia đình Việt Kiều, thanh niên, sinh viên Kiều Bào đem những kiến thức hiểu biết và nhiệt huyết của sức trẻ về góp phần xây dựng quê hương, qua đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh và hòa bình. Chủ tịch nước tin tưởng cộng đồng Kiều Bào tại Hoa Kỳ sẽ ngày một phát triển đoàn kết là cầu nối hiệu quả trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhà nước sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại, tiếp tục giữ gìn ngôn ngữ, bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng và hướng về quê hương đất nước. Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch nước và các thành viên trong đoàn đã cùng chứng kiến lễ trao nhận thiết bị y tế do ông David Dương, doanh nhân Việt Kiều ở Hoa Kỳ, trao tặng 1.000 máy thở ủng hộ người dân trong nước trong việc phòng chống COVID-19.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để xem xét quyết định các nội dung theo chương trình và bế mạc kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Tại buổi làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét về việc đảm bảo chế độ chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện luật dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố, xem xét về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, xem xét về đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, thống kê đến năm 2020, thành phố có khoảng 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập được xây dựng từ năm 1960-1994 và trước năm 1954. Hiện đang tiếp tục rà soát tại các quận cập nhật vào danh mục dự kiến bổ sung. Hầu hết các chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng. Qua quá trình sử dụng, sửa chữa cơi nới tự phát, chung cư cũ và hạ tầng kèm theo đã bị biến đổi cấu trúc, hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân. Quá trình triển khai rà soát đánh giá toàn bộ các chung cư cũ theo các mức tình trạng kỹ thuật để lựa chọn kiểm định đối với chung cư cũ có dấu hiệu nguy hiểm cấp độ D. Kết quả rà soát có 42 chung cư mức 1, có 1.449 chung cư mức 2, có 88 chung cư mức 3, có 25 nhà còn lại đã được cải tạo sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đã tổ chức kiểm định 401 chung cư, gồm cấp B có 148 chung cư, cấp C có 245 chung cư, cấp D có 8 chung cư. Trong đó có 2 nhà cấp D đã hoàn thành cải tạo, xây dựng lại và đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và B6 Giảng Võ. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết.
Việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ là cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu cải thiện nhà ở của nhân dân và quá trình phát triển, chỉnh trang đô thị. Cải tạo xây dựng lại chung cư cũ đã xuống cấp nguy hiểm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trong đó xác định vai trò chủ đạo của nhà nước. Các chủ sở hữu, chủ sử dụng nhà chung cư có quyền và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân. Về mục tiêu, công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị, xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch, sắp xếp lại dân cư, phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng đô thị hướng tới thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, bền vững.
Trước đó phát biểu tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ hiện đã xuống cấp trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trong nhiều năm qua, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, cần phải khẩn trương triển khai nhằm đảm bảo sự an toàn tính mạng, tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung thảo luận về định hướng, giải pháp, kế hoạch, tiến độ, thực hiện cụ thể, việc kiểm định cũng như việc đầu tư xây dựng đối với từng khu chung cư để đảm bảo tính khả thi của đề án, đồng thời cần đặc biệt quan tâm thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, các chính sách về giải phóng mặt bằng, bố trí nhà tạm cư hoặc nhà ở tạm thời và bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tiếp thu trao đổi những vấn đề mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm thảo luận tại kỳ họp về phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, đưa ra những giải pháp quyết liệt với quyết tâm cao nhất để khắc phục những tồn tại hạn chế, tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết.
Trong thời gian tới, Ủy ban thành phố sẽ tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra và mong muốn, kỳ vọng của đại biểu, Hội đồng Nhân dân, cử tri và nhân dân thủ đô để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất trong điều kiện rất khó khăn thách thức các mục tiêu tăng trưởng năm 2021 cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả việc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, tập trung giải quyết những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thị trường và nhiều hoạt động khác, phấn đấu thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hồi phục phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm.
Trước khi bế mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 17 nghị quyết chuyên đề phát triển thủ đô giai đoạn 2021-2025 với sự đồng tình nhất trí cao của các đại biểu. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã tiến hành kiện toàn chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố.
Sáng nay trước khi vào phiên làm việc chính thức của ngày làm việc thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã phát động quyên góp ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, chương trình Sóng và Máy tính cho em do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp phát động vào tối 12 tháng 9 đã thực sự chạm đến trái tim của cả triệu người dân, chắp cánh ước mơ cho nhiều học trò nghèo trên cả nước. Tiếp theo đó, ngày 16 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức phát động đợt vận động ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đáp ứng được việc học trực tuyến, góp phần chuyển đổi xây dựng xã hội số với tinh thần tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Thời gian qua, thầy và trò thủ đô đã tổ chức học trực tuyến. Qua rà soát, toàn thành phố có khoảng 10.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu máy móc, thiết bị và điều kiện để học trực tuyến. hưởng ứng chương trình phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, Hội đồng Nhân dân thành phố phát động ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, đợt quyên góp này đã nhận được hơn 114 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để mua máy tính hỗ trợ giúp đỡ các học sinh đáp ứng tốt nhu cầu học tập trên môi trường Internet.
Chiều hôm qua tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao Động, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone phối hợp tổ chức lễ trao tài trợ hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em, chương trình hỗ trợ 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet và gói sản phẩm giáo dục có tổng trị giá 100 tỷ đồng. 200.000 tài khoản được trao đi cũng sẽ là 200.000 học sinh có điều kiện khó khăn trên toàn quốc có thêm cơ hội và phương tiện học tập. Trên mỗi tài khoản đã tích hợp sẵn một tổ hợp dịch vụ sản phẩm gồm một tài khoản ôn luyện, củng cố và nâng cao kiến thức các môn học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, một tài khoản học tiếng Anh nâng cao trên hệ sinh thái dịch vụ MobiEdu và dung lượng miễn phí 4 gigabit một ngày.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, số dư Quỹ Vaccine phòng COVID-19 là 8.692,2 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi của 550.121 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ, trong đó có 13,5 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 4.506,8 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine 4.498 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 4.185,4 tỷ đồng.
Đến cuối ngày hôm qua, trên tinh thần khẩn trương quyết liệt, toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội và huy động xã hội hóa để hỗ trợ cho các đối tượng với tổng kinh phí 1.196,55 tỷ đồng. Về việc thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, các sở ngành và quận, huyện, thị xã đã ra quyết định phê duyệt cho trên 1,649 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với kinh phí 614,232 tỷ đồng. Đến nay đã có 1,624 triệu người lao động, người sử dụng lao động với kinh phí 571,394 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang điều chỉnh linh hoạt chiến lược chống dịch nhằm vừa đảm bảo công tác chống dịch, song phải tạo điều kiện để phục hồi sản xuất kinh doanh. Bước đầu, các doanh nghiệp đã chủ động bắt nhịp để kịp tiến độ sản xuất những tháng cuối năm, đặc biệt giữ việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động, ghi nhận qua phóng sự ngay sau đây. Sau khi áp dụng chỉ thị 15, 100% lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn, huyện Đông Anh, Hà Nội được đi làm đầy đủ trở lại. Các kế hoạch sản xuất dang dở đang được đẩy nhanh để kịp tiến độ cuối năm. Ông Tạ Thành Đồng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn và ông Nguyễn Văn Linh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn, huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ.
So với trước thì bây giờ là tinh thần là được đi về nhà, gia đình các thứ đấy thì làm việc nó thoải mái hơn, thì là năng suất nó cũng được tăng lên hơn.
Phương án mới theo chỉ thị 15 thì người lao động được phép thực hiện hai tại chỗ và một cung đường hai điểm đến, thì doanh nghiệp đã nâng được cái công suất lên 97%, này tạo cái niềm phấn khởi rất là lớn cho người.
Trước đó, 90% doanh nghiệp đóng trên địa bàn khu công nghiệp Đông Anh áp dụng 3 tại chỗ với 65% lao động được đi làm. Tuy nhiên, áp dụng quy định mới của thành phố, các doanh nghiệp đã có điều chỉnh linh hoạt sang phương án một cung đường hai điểm đến. Chi phí được tiết kiệm, năng suất lao động tăng lên, còn tâm lý người lao động thì phấn khởi khi được đi làm trở lại sau nhiều ngày giãn cách, nghỉ việc luân phiên. Chị Nguyễn Thị Hòa, công nhân, và ông Nguyễn Viết Tiến, giám đốc công ty cổ phần giày Đông Anh, nói:
riêng cá nhân tôi thì tôi rất là mừng và phấn khởi, rất mong là thành phố Hà Nội sẽ đẩy lùi được dịch bệnh đợt này để trở lại vùng xanh và người dân sẽ đi lại và có cuộc sống tốt hơn.
Thực hiện cái chỉ thị 15 của thành phố là công nhân chúng tôi là cái năng suất, cái hiệu quả lao động là tăng lên gấp đôi, cái thu nhập chúng tôi được tăng lên, chúng tôi rất chi là phấn khởi.
Hầu hết các chuỗi cung ứng được nối lại, doanh nghiệp phá vỡ được tình trạng đóng băng, phục hồi sản xuất, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện. Ông Nguyễn Đình Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyên Khuê, huyện Đông Anh, Hà Nội, và ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết.
Phấn khởi để vận dụng, áp dụng những cái vùng xanh để thực hiện đối với công nhân trên địa bàn huyện là áp dụng biện pháp hai tại chỗ, tức là đó là giải thích là đó là một cung đường hai điểm đến từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà. Và đến bây giờ thì quay trở lại hoạt động thì đạt trên 95%,
đảm bảo đã yên tâm là đảm bảo thấy là an toàn rồi, thì khi tiếp tục quay trở lại cái sản xuất cái với cái hoạt động bình thường thì công nhân sẽ có thể là đáp ứng được ngay. Đấy, vì họ đều là những người mà cũng đã nằm trong những các cái đơn vị mà cũng được đánh giá là an toàn.
Tại cuộc họp ngày giữa tháng 9 vừa qua, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xem xét điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo hướng sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay mà chỉ thực hiện phong tỏa ở quy mô hẹp nhất tại các điểm phong tỏa. Nguyên tắc làm sao chống dịch hiệu quả, song vẫn tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần tin. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã thành lập mới 821 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 13.511 doanh nghiệp, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin định hướng thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong công tác đăng ký, vườn trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, thống nhất, điều phối, hài hòa lợi ích doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết có hiệu quả tình trạng ép giá trong hoạt động thương mại nông sản qua biên giới, chủ động nắm bắt thông tin thị hiếu và nhu cầu thị trường, quy định về tiêu chuẩn chất lượng và khuyến cáo của cơ quan chức năng để đưa ra khuyến cáo cho doanh nghiệp, thay đổi phương thức xúc tiến thương mại, giao dịch, tổ chức sản xuất, đa dạng hóa hình thức vận chuyển xuất khẩu nông sản sang thị trường tiềm năng.
Dịch COVID-19 đã tác động lớn đến đời sống xã hội. Nhiều ngành nghề sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, với ngành nông nghiệp thủ đô, sản xuất vụ mùa năm nay, lúa của bà con nông dân vẫn được mùa bội thu. Các mô hình lúa chất lượng vẫn cho hiệu quả cao. Vụ mùa năm nay, 100 hectare giống lúa chất lượng HDT10 đã được ngành nông nghiệp Hà Nội thực hiện tại các huyện ngoại thành. Cùng với đó là trên 1.000 hectare các mô hình sản xuất lúa Japonia và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhiều giống mới đã được đưa vào sản xuất và cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng, từng bước nâng cao diện tích lúa chất lượng trên địa bàn thành phố. Vụ mùa 2021 tiếp tục thắng lợi cả về năng suất và chất lượng. Với trên 76.800 hectare lúa, sản lượng thu hoạch ước đạt 436.720 tấn thóc, tập trung đầu tư cho các giống lúa mới có năng suất và chất lượng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất là yếu tố giúp sản xuất nông nghiệp thủ đô ổn định và đứng vững trước đại dịch COVID-19, là nền tảng vững chắc, đảm bảo an ninh lương thực cũng như đời sống của nhân dân.
Giá vàng SJC trong nước tăng phiên thứ ba liên tiếp, với mức điều chỉnh phiên sáng nay lên tới 200.000 đồng mỗi lượng. Ngay khi mở cửa, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thông báo giá giao dịch từ 56,70 đến 57,35 triệu đồng một lượng. Hai doanh nghiệp khác là công ty Doji niêm yết từ 56,70 đến 57,50 triệu đồng một lượng và công ty Phú Quý niêm yết giá mới từ 56,80 đến 57,60 triệu đồng một lượng. Với mức điều chỉnh này, đến sáng nay, thương hiệu SJC tăng khoảng 700.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên cuối tuần trước. Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 1.762 đô la Mỹ trên ounce, xấp xỉ 48,55 triệu đồng một lượng, khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại ngân hàng Vietcombank, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 8,8 triệu đồng mỗi lượng.
Bộ Xây dựng cho biết đến nay cả nước đã hoàn thành 256 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, trong đó có 140 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, 57.500 căn, khoảng 2,9 triệu mét vuông, 116 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, 51.600 căn, khoảng 2,6 triệu mét vuông. Tại Hà Nội, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, đã hoàn thành 23 dự án nhà ở xã hội với hơn 1,22 triệu mét vuông sàn nhà ở, tương đương 12.796 căn, và đang triển khai 43 dự án, hơn 3,56 triệu mét vuông, 49.721 căn, trong đó nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp là hơn 4,79 triệu mét vuông, công nhân lao động tại các khu công nghiệp là 574.931 mét vuông, học sinh, sinh viên là 27.201 mét vuông. Thành phố cũng đang triển khai thí điểm 5 khu nhà ở xã hội tập trung, cung cấp khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở, dự kiến hoàn thành sau năm 2025.
Sau gần một tháng bước vào năm học mới, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức nhiều phương thức dạy và học linh hoạt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các địa phương cơ bản kiểm soát được dịch đã tận dụng thời gian vàng để dạy học trực tiếp. Một số địa phương đang thực hiện giãn cách thì dạy học trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến với học qua truyền hình. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sát sao đồng hành cùng địa phương để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ năm học trong điều kiện có thể. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, với sự đóng góp của các sở giáo dục và đào tạo cho kho bài giảng truyền hình, học liệu dùng chung và hội đồng tuyển chọn của Bộ thông qua, dự kiến tháng 10 năm 2021 sẽ có hệ thống bài dạy trên truyền hình phục vụ học sinh các lớp 1, 2 và 6 trên cả nước học tập. Trong tuần này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn về dạy học trực tuyến cho giáo viên. Đây là chương trình dùng chung trên cả nước, không phải chỉ dành cho nơi có dịch nên các nhà trường cần triển khai thực hiện. Những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu. Những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, không được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ. Những nội dung này cũng sẽ không có trong bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Thưa quý vị, ngay sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học đã công bố bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu với phương thức xét tuyển đa dạng. Trong đó, nhiều trường có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển rất thấp, chỉ từ 15 điểm. Học viện Ngân hàng Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung 49 sinh viên tại hai ngành kế toán, hệ thống thông tin quản lý theo chương trình định hướng Nhật Bản. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là trên 26 điểm. Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung sinh viên cho 28 ngành, trong đó có 6 ngành với 150 chỉ tiêu do Đại học Quốc tế cấp bằng, nhận hồ sơ từ 20 đến 21,5 điểm. 22 ngành liên kết đào tạo với nước ngoài với gần 500 chỉ tiêu, có điểm xét tuyển thấp hơn từ 15 đến 18 điểm. Học viện Quản lý Giáo dục tuyển bổ sung gần 400 chỉ tiêu cho 8 nhóm ngành đào tạo. Trường nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm cho tất cả các ngành, riêng ngành công nghệ thông tin xét từ 16,5 điểm. Với nhiều tổ hợp xét tuyển A00, A01, C, D01, D10 và D14, với mức điểm thấp nhất từ 15 đến 16 điểm, thí sinh cũng có thể lựa chọn vào rất nhiều trường. Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu cho 20 ngành học. Điểm nhận hồ sơ là 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, 15, 18 với học bạ cho tất cả các ngành đào tạo và các tổ hợp xét tuyển.
Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết quận đang triển khai phương án đón công dân ở ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi đang cách ly tại ký túc xá trường đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức An ninh Quốc phòng Đại học Quốc gia Hà Nội về nơi cư trú. Để việc đón người dân ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi trở về đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân triển khai phương án thực hiện các bước như sau. Đối với người dân đã hết thời gian cách ly 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly. Nếu có thể sắp xếp nơi ở khác thì được về và phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Do ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi chưa dỡ bỏ phong tỏa, thời gian đón người dân về từ ngày 23 tháng 9 khoảng 400 công dân. Thủ tục đón người dân đăng ký danh sách, địa chỉ nơi ở với ban chỉ huy điều hành tại nơi đang cách ly. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân quận bố trí phương tiện đón người dân về. Người dân về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đối với việc đón công dân còn lại tại khu cách ly trở về khi đã gỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, dự kiến gỡ phong tỏa từ 0 giờ ngày 29 tháng 9, thời gian đón người dân về từ ngày 29 tháng 9 khoảng 700 công dân. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân sẽ bố trí phương tiện đón người dân về nhà, sau đó người dân theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện các hướng dẫn về phòng chống dịch theo quy định.
Liên quan đến ca mắc COVID-19 tại thành phố Phú Quốc, ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung khẳng định việc thí điểm đón khách quốc tế đến đảo Phú Quốc vẫn sẽ được triển khai theo kế hoạch. Ông Nguyễn Lưu Trung cho biết, ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại Phú Quốc, lãnh đạo tỉnh đã họp với lãnh đạo thành phố Phú Quốc về việc khoanh vùng, truy vết, xác định nguồn lây nhiễm và phong tỏa một số ấp, khu phố thuộc phường An Thới, nâng mức cảnh báo từ bình thường mới lên nguy cơ. Do vậy,
việc thí điểm đón khách quốc tế dự kiến vào tháng 11 năm 2021 vẫn sẽ được thực hiện theo kế hoạch, phương án mà chính phủ đã phê duyệt. Tuy nhiên, tỉnh sẽ bổ sung kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Phú Quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 21 tháng 9 đến 11 giờ ngày 22 tháng 9, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 22 chốt ở các cửa ngõ thủ đô đã kiểm soát 18.220 lượt phương tiện, trong đó có 24 lượt phương tiện vận tải hành khách với 24.238 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng đã yêu cầu 2.675 lượt phương tiện quay đầu, 1.833 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 842 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố. Bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm chỉ thị của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng công an thủ đô đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu chính quyền các cấp, xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đối với 79 trường hợp, trong đó 12 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, một cơ sở vi phạm, 66 trường hợp có hành vi vi phạm khác. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng quan chức cao cấp SOM ASEAN Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị tham vấn chung ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam, tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Chủ tịch ASEAN năm 2021 Brunei trong thúc đẩy các ưu tiên sáng kiến, đồng thời tích cực trao đổi về công tác chuẩn bị mọi mặt cho các hội nghị cấp cao.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn bày tỏ sự ủng hộ ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO thêm một nhiệm kỳ nữa. Bộ trưởng Spahn cũng nhấn mạnh Đức kêu gọi các nước đối tác cùng đề cử ông Tedros giữ chức Tổng Giám đốc WHO nhiệm kỳ thứ hai. Với quyết định đề cử của Đức, ông Tedros, 56 tuổi, người từng là Bộ trưởng Y tế Ethiopia, dường như là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này trước thời hạn chót đề cử vào ngày hôm nay.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Australia Jan Tehan nhấn mạnh thỏa thuận thương mại giữa Australia và Liên minh châu Âu EU sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời giúp các nước thành viên EU có sự hiện diện lớn hơn trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Canberra nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Paris sau khi hủy bỏ thỏa thuận mua tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ.
Theo kết quả khảo sát mới nhất của Bloomberg, hoạt động kinh tế tại Malaysia và Ấn Độ trong năm tới dự kiến sẽ phục hồi nhanh hơn so với dự báo trước đó, dù hai nước này nằm trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trong những tháng gần đây. Theo khảo sát của Bloomberg, các nhà kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng đối với hầu hết các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam với mức điều chỉnh tăng 0,3%.
Ngày hôm qua, hãng tin AFP của Pháp dẫn các nguồn tin chính thức biết tính đến 16 giờ 30 cùng ngày, trên toàn thế giới đã có hơn 6 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm cho người dân. Trong số hơn 6 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm chủng nói trên, có gần 40%, tương đương 2,18 tỷ liều được tiêm ở Trung Quốc. Sau đó là Ấn Độ với 826,5 triệu liều và Mỹ với 386,8 triệu liều. Đây là ba quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới.
Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày hôm qua cho biết nước này và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận trao đổi hơn 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trong một thông báo của Bộ Y tế Anh, Bộ trưởng Sajid Javid cho biết thỏa thuận Anh sẽ gửi lô vaccine của hãng Pfizer đầu tiên cho Hàn Quốc trong những tuần tới và phía Hàn Quốc sẽ hoàn trả số lượng vaccine tương đương cho Anh vào cuối năm 2021. Thỏa thuận trao đổi này sẽ giúp Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng mà không ảnh hưởng đến chương trình tiêm chủng của Vương quốc Anh.
Ngày hôm qua, sau một cuộc họp nội các, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết trong giai đoạn này, Pháp không có kế hoạch nới lỏng các hạn chế về thẻ sức khỏe vốn được đặt ra để kiềm chế làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện nay. Người phát ngôn Attal cũng cho biết tình hình dịch COVID-19 tại Pháp đang được cải thiện.
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Martin Griffiths, cho biết đã trích 45 triệu đô la Mỹ từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc để giúp ngăn chặn nguy cơ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan bị sụp đổ. Trong một thông cáo, ông Martin Griffiths đã cảnh báo rằng
thuốc men, vật tư y tế và nhiên liệu tại Afghanistan đang cạn kiệt. Các chuỗi cung ứng lạnh tại nước này đang bị hao mòn. Các nhân viên chăm sóc y tế không được chi trả lương. Nếu hệ thống y tế của Afghanistan sụp đổ thì đây sẽ là một thảm họa.
Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử Suez dựa trên cáo buộc mối quan hệ của sàn này với những đối tượng tống tiền qua phần mềm độc hại. Giữa lúc Washington tìm cách ứng phó tình trạng gia tăng mạnh các vụ tấn công kỹ thuật số, đây là lệnh trừng phạt đầu tiên của Mỹ đối với một sàn giao dịch tiền ảo. Động thái này được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chịu áp lực phải hành động sau những vụ tấn công và đánh cắp dữ liệu gần đây.
Báo cáo mới được công bố cùng ngày của cơ quan hàng hải Copernicus, Liên minh châu Âu cho biết sự ấm lên của đại dương và các sông băng tan chảy đang làm mực nước biển dâng cao thêm 2,5mm mỗi năm ở Địa Trung Hải và dâng lên 3,1mm mỗi năm trên toàn cầu. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện từ năm 1979 đến năm 2020, Bắc Cực đã mất đi một vùng biển băng có diện tích lớn gấp 6 lần nước Đức. Họ cảnh báo biến đổi khí hậu và ô nhiễm tiếp tục gây áp lực đối với các hệ sinh thái biển.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 9, vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.